Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật của mùa xuân. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày đầu năm mới, tôi xin dâng lên Đức Phật lời cầu nguyện cho tất cả chúng ta ai ai cũng được hai chữ khinh an để sống một đời hạnh phúc an lạc. Chúng tôi cũng xin dâng lên Đức Phật để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam được tự do, cho thế giới được hòa bình và cho tất cả muôn loài đều được an lạc. Kính thưa quý vị, Đức Phật Di Lặc là Đức Phật của mùa xuân, là Đức Phật để cho con người ta gợi gắm tất cả những ước vọng hướng về tương lai của mình. Đức Phật Di Lặc đó, trong một hóa thân của Ngài ở tại Trung Hoa trước đây, một hôm có người gặp mà hỏi Ngài rằng: đại ý của Phật Pháp là gì? Tất cả cái yếu chỉ trong việc tu hành theo Phật là gì? Ngài lúc bấy giờ đang vác một cái bì ở trên vai mình. Ngài đã lặng lẽ đặt cái bì vải đó xuống đất như là để trả lời cho cái câu hỏi của người kia. Người kia đã tiếp tục hỏi rằng: yếu chỉ của Phật Pháp còn có cái gì hay hơn nữa không? Ngài đã lặng lẽ cúi mình xuống, vác cái bì vải đó lên vai và tiếp tục bước đi. Thưa quý vị, tất cả cái lời cầu chúc của chúng tôi cho tất cả Phật tử được hai chữ khinh an chính là nằm trong cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc đó vậy. Tất cả ý chỉ của sự tu hành là gì? Chính là buông bỏ, chính là buông xả. Đừng để cho nó dính mắc trong lòng nữa, đừng để cho nó đè nặng trên đôi vai của mình nữa. Bao nhiêu buồn, bao nhiêu giận, bao nhiêu hờn, bao nhiêu oán, bao nhiêu ưu sầu khổ nào, giờ đấy hãy buông hết tất cả đi, hãy đặt cái gánh nặng trên vai xuống đi. Và đó chính là tất cả cái yếu chỉ của Phật Pháp đó quý vị. Mình tu thiền, mình tu niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh, mình lạy Phật, tất cả công phu đó chỉ là để thành tựu được hai cái chữ gọi là buông xả ấy, chứ không gì khác hơn hết cả. Tu học đào giải thoát, thì cái bài học giải thoát đầu tiên chính là trút bỏ những gánh nặng ở cái con người của mình. Những gánh nặng mà ngoài một mình ra, không ai có thể trút bỏ được cho mình hết cả. Những ưu sầu khổ não mình ôm ấp trong lòng, những ganh tì đố kỵ mình nuôi giữ ở trong tâm, những thù, những hận, những oán, những sầu, tất cả những cái đó ai có thể lấy ra khỏi cho mình ngoài trừ chính mình đâu quý vị. Chỉ cần một cái ánh sáng của tuệ giác chiếu vào, chỉ cần một hơi thở ra là bao nhiêu phiền lụy trong lòng cũng có thể theo đó mà tiêu tan đi hết cả. Muốn nhẹ nhàng thì phải buông bỏ, mà có buông bỏ, có nhẹ nhàng thì ta mới có thể có an lạc ở trong cuộc đời này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng buông bỏ có nghĩa là quay lưng lại hết tất cả. Buông hết tất cả, bỏ hết tất cả bao nhiêu cái trách nhiệm của mình ở trong cuộc đời. Không phải là bỏ hết tất cả trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái. Không phải là buông bỏ hết tất cả cái trách nhiệm của một con người ở trong xã hội, ở giữa trời, giữa đất. Không. Cho nên, khi có người hỏi Ngài rằng Phật Pháp còn có cái gì hay hơn nữa, thì Ngài lại cúi xuống mà vác cái bì vải lên vai mình để mà tiếp tục bước đi. Chính nghĩa là chỗ đó. Mình buông bỏ hết tất cả, mà đồng thời mình vẫn đem thân mà gánh vác hết tất cả mọi cái ở giữa cuộc đời này để cho tròn cái bổn phận trách nhiệm của một con người đã sinh ra giữa cuộc đời, đã từng có những liên hệ với người này kẻ khác. Làm cha làm mẹ phải có bổn phận trách nhiệm với con cái. Làm vợ làm chồng của nhau cũng phải có bổn phận trách nhiệm với nhau. Làm một con người sống trong xã hội, mình cũng phải có bổn phận trách nhiệm đối với tất cả xã hội này. Làm một chúng sanh ở giữa trời đất, mình cũng có bổn phận trách nhiệm đối với chúng sanh, đối với trời đất ở trong thế gian này. Và vì như vậy, một con người tu tập cái đạo giải thoát giác ngộ không phải là quay lưng lại hết tất cả, bỏ mặc cho tất cả, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn hơn thua gì thì hơn thua, còn mình chỉ biết ngồi đó mà tùng kinh niệm Phật, còn mặc cho tất cả khổ đau chung quanh. Không phải. Đạo của Phật không dạy như vậy. Mà đạo của Phật ở một mặt bảo con người hãy đừng để bất cứ cái gì dính mắc trong lòng, trói buộc trong tâm. Thì đồng thời đạo của Phật cũng dạy cho con người phải biết đem thân vào đời mà làm hết tất cả mọi việc lợi lạc cho đời. Đừng quên rằng hình ảnh của những vị Bồ Tát ở trong đạo của Phật chính là những con người đi vào đời, sống ở trong đời để mà làm lợi lạc cho tất cả mọi người, mọi loài ở trong đời đó. Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm có bao giờ Ngài quay lưng lại về thế gian này đâu? Có bao giờ Ngài không nghe cái tiếng kêu gào thống khổ của chúng sanh vàng loài ở trong cái biển đời sống chết này đâu? Một Bồ Tát Địa Tạng, Ngài có bao giờ quay lưng lại với cái địa ngục mà ở đó bao nhiêu chúng sanh đang rên xiết, đang kêu gào đâu? Ngài vẫn ở đó giữa những con người đau khổ để mà an ủi, để mà vỗ về, để mà nâng đỡ tất cả những chúng sanh đó có thể lên đường đi tới cái bờ bến an lạc. Cho nên đạo của Phật ở một mặt dạy cho con người hãy biết buông xả, để cho cái tâm mình mở rộng, để cho cái tâm mình không dính mắc, buông xả những ưu sầu khổ não, buông xả những giận hờn ganh tị, buông xả những trách móc đố kỵ. Nhưng mà đồng thời đạo của Phật cũng dạy cho con người phải biết đem thân vào đời mà làm hết tất cả mọi việc cho đời này được an lành và tốt đẹp. Cho nên thưa quý vị, hình ảnh của Đức Phật Di Lặc buông bỏ cái bì xuống rồi lại cúi mình vác cái bì vải lên đường chính là biểu hiện cho một cái thái độ sống, một cái thái độ tâm linh của con người Phật tử. Và đó mới chính là cái để làm cho con người sống hạnh phúc chân thật trong đời. Đó cũng chính là cái làm nên cái ý nghĩa chân thật ở giữa đời sống này đó. Buông bỏ những gì đáng buông bỏ và đưa vai gánh vác để làm tất cả những gì cần làm. Đó chính là bí quyết cho một đời sống hạnh phúc an vui cho chính mình và cho đồng loại. Đó cũng chính là cái bí quyết để làm nên tất cả cái ý nghĩa đời sống này. Trên tư cách của một con người nguyện đi theo con đường của Phật. Cho nên đạo của Phật không phải là đạo chán đời, mà nếu nói đúng ra, đạo đó là đạo dạy cho con người ta chán đời để mà yêu đời trở lại. Chán cái cuộc đời bon chán danh lợi, chán cái cuộc đời chỉ biết chụp mũ vu khống chửi bởi lẫn nhau, chán cái cuộc đời đêm ngày chỉ biết ganh tỳ đố kỵ, mà hãy yêu lấy cái cuộc đời từ bi hỷ xả, hãy yêu lấy cái cuộc đời của những con người, biết xả thân mình để mà bắt cầu cho đồng loại đi, biết cúi mình xuống để mà lườm hết tất cả những gai góc, để cho những con người đi trên đó không phải dậm đạp trên gai góc mà đau đớn thân tâm. Đạo của Phật biết dạy cho con người yêu đời như một bà mẹ yêu thương đứa con của mình, biết chăm sóc cho đứa con của mình, biết nuôi dạy cho đứa con của mình ăn học nên người tốt đẹp. Đạo của Phật dạy cho con người yêu đời, biết yêu đời để làm cho cuộc đời này mỗi ngày mỗi tốt đẹp thêm lên, bằng chính bàn tay, bằng chính khối óc, bằng chính con tim của mình khi mình sống ở trong đời này đấy. Bàn tay của một vị Bồ Tát như Bồ Tát Trì Địa, đó là bàn tay của một con người gặp ở bất cứ đâu, có gai góc thì cúi mình xuống mà lườm, chỗ đâu có hang hổ thì đem bàn tay đó mà lấp đầy, chỗ đâu mà có gập ghềnh thì bàn tay đó làm cầu để cho con người đi. Trái tim đó chính là trái tim của một vị Bồ Tát Quan Âm, trái tim từ bi để yêu thương tất cả, để có thể nghe được trong tất cả âm thanh của đời sống này bao nhiêu đau khổ mà con người và chúng sanh vạn loài gợi gắm ở đó, bao nhiêu ước vọng hạnh phúc mà chúng sanh và con người gợi gắm vào ở nơi đó. Đó chính là khối óc của một vị Văn Thù Sư Lợi, mà chúng ta gọi là Đại Trí Văn Thù, bởi vì bằng trí tuệ ngài nhìn thấy tất cả đều chỉ là hư ảo, tất cả đều chỉ là nhân duyên giả hợp mà có. Cho nên đầu óc đó không dính mắc, không vướng bần với bất cứ một cái gì hết cả. Đem một trái tim từ bi đi vào đời mà hành động, đem cái khối óc không bị dính mắc, không trói buộc bên này bên kia, phe này phải nọ, để chỉ biết nghĩ tới cái hạnh phúc của con người, hạnh phúc của dân tộc, hạnh phúc của vạn loài mà hành động, và đem tất cả cái ý nguyện của mình đi vào đời, gặp khó khăn không chùn bước, gặp chướng ngại không nặng lòng, để mà tiếp tục đi tới trên con đường phụng sự. Đó chính là cái hình ảnh của một con người sống giữa đời với bao nhiêu chông gai chướng ngại mà vẫn làm nên được tất cả những ý nghĩa cho đời sống này của mình. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết. Đời sống của con người cuối cùng cũng sẽ ngắn ngủi biết bao nhiêu. Hãy đừng để cho đời sống này đi qua. Hãy đừng để cho một kiếp làm người ngắn ngủi đi qua mà mình không làm nên được một chút gì có ý nghĩa cho đời sống này, đối với chính mình cũng như đối với tất cả mọi người, mọi loài ở chung quanh của mình. Khinh an chính là nằm trong ý nghĩa như vậy. Hạnh phúc an lạc chân thật cũng chính là nằm ở cái cuộc đời có ý nghĩa như vậy. Chỉ không phải khinh an, chỉ không phải hạnh phúc, nó nằm ở cái một cuộc sống chỉ biết chán nản, quay lưng lại với cuộc đời, để được ngồi đó mà than sầu trách móc, ngồi đó mà không chịu làm bất cứ một cái gì. Đó không phải là cái khinh an, không phải là cái niềm an lạc, hạnh phúc chân thật của con người ở trong đời sống. Đối với dân tộc Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện hai chữ tự do. Dân tộc Việt Nam của chúng ta đó đã từng ở trong cái gồng kềm của lịch sử, chủ nghĩa này ý thức thể kia đã từng trói buộc dân tộc vào trong cái vòng oan khiên nghiệp chướng, để rồi chính ở nơi đó chiến tranh đã bùng nổ, bom đạn đã gieo rắc biết bao nhiêu là tang thương chết chóc, và bạo lực như một vòng kim cô đã khống chế con người ở trong tù ngục. Cho nên còn có ước vọng nào quý hơn cho dân tộc Việt Nam ngày nay là ước vọng được sống một cuộc đời tự do, một cuộc đời có tự do để mà làm người, có tự do để mưu cầu cái hạnh phúc cho chính mình và cho tất cả những người chung quanh của mình, có tự do để có tất cả cái phẩm giá của một con người biết suy nghĩ và biết hành động theo sự suy nghĩ của mình. Dân tộc Việt Nam không phải mới đây mà đã trải dài bao nhiêu năm trời, và cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu chế độ mà ở đó con người mất tự do, không được mưu cầu ngay cả quyền sống cho chính mình, quyền sống hạnh phúc của chính mình. Và chính vì vậy cho nên trong cái sâu xa của tâm hồn con người Việt Nam, ai mà không mong cầu hai chữ tự do cho chính mình và cho đồng bào của mình quý vị. Ngày nào mà còn áp bức, ngày nào mà còn bạo lực khống chế lên trên cái đời sống của con người, ngày nào mà con người không có quyền để mà mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, ngày đó chúng ta vẫn còn cầu nguyện, vẫn còn ước vọng hai chữ tự do cho dân tộc của mình. Bước vào một năm mới, không một mong ước nào hơn là chỉ mong ước cho tất cả những người con dân nước Việt của mình ý thức được cái khát vọng tự do của con người Việt Nam, ý thức được bạo lực sẽ không mang lại hạnh phúc an lạc chân thật cho bất cứ một ai hết tất cả. Mong rằng dân tộc Việt Nam sẽ có một ngày thoát khỏi hết tất cả mọi sự áp bức, mọi sự đọa đày, để ai ai cũng có thể thở được cái bầu khí tự do thực sự, để sống đời an lạc hạnh phúc. Đó là cái ước vọng tự do chúng ta gợi cảm vào, mong ước vào cho cái tương lai dân tộc Việt Nam của mình. Nhưng mà đối với cái đạo của Phật mà nói, còn có một thứ tự do thâm sâu hơn nữa, và đây chính là cái tự do mà chúng ta thực sự ước mơ cho tất cả mọi người chúng ta, dù ở đây hay ở bất cứ nơi đâu trên mặt đất này. Đó là cái tự do của một tâm hồn không bị trói buộc, tự do của một tâm hồn không còn bị những ngọn lửa hận thù tham dục thiêu đốt, tự do để không làm nô lệ cho tiền bạc, tự do để không làm nô lệ cho quyền lực, tự do để không làm nô lệ cho những cái thứ phù phiếm ở trong cuộc đời này. Đừng quên rằng chúng ta có thể có đủ thứ tự do trong xã hội, chúng ta có thể có tự do để ăn, để nói, để suy nghĩ, nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn cứ là một kẻ nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho tham sân, thậm chí nô lệ cho ngay cả những cái quyền lực về tôn giáo, về thần linh. Và như vậy, con người chúng ta vẫn chưa phải là một con người giải thoát thực sự. Cho nên, sâu hơn ở trong cái tâm hồn của con người, chúng tôi ước vọng cho tất cả chúng ta, không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho tất cả mọi người, ai ai cũng đều có được cái tự do thực sự của một cái tâm hồn không bị trói buộc, không bị thiêu đốt, không bị tù ngục bởi những ngọn lửa của sân hận, bởi những cái dục vọng lôi cuộc, tự do để thoát khỏi những ngục tù của mê tín cuồng tín, tự do trong cái ý nghĩa thoát khỏi tất cả những cái động lực mù quáng của tiền tài, của chủ nghĩa, của chánh vọng đã từng sâu đẩy con người chìm mãi ở trong biển khổ. Đó chính là cái tự do mà một người con Phật lúc nào cũng mong ước cho chính mình và cho tất cả mọi người. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Thế giới này, thưa quý vị, có bao giờ hết chiến tranh đâu. Lịch sử của con người có lẽ chưa bao giờ có một ngày mà ở đó chiến tranh chấm dứt ở trên mặt đất, để cho ai ai cũng đều sống trong an lành, hạnh phúc hết cả. Lịch sử con người đã là lịch sử của những cuộc chiến tranh liên tục, không ở chỗ này thì ở chỗ khác, không mặt trận này thì mặt ở mặt trận khác, và con người vẫn tiếp tục chém giết như vậy để mà lấy xương máu của đồng loài mà viết đến những trang sử cho chính mình. Cho nên trong hoàn cảnh chiến tranh bom đạn như vậy, còn có ước mơ nào hơn là ước mơ hòa bình cho tất cả mọi người ở trên thế giới này. Nhưng hòa bình nào làm sao có? Hòa bình trong cái đạo Phật quan điểm phải là cái hòa bình từ ở trên cái tâm hồn của mình. Tây phương có một câu ngạn ngữ, đó là muốn hòa bình thì phải sửa soạn chiến tranh. Và câu ngạn ngữ đó vẫn còn là một trong những đường lối để hướng dẫn những cái chính sách đường lối của các cường quốc trong thế giới ngày nay. Muốn hòa bình phải sửa soạn chiến tranh, nghĩa là phải trang bị cho mình tất cả cái sức mạnh vũ lực để mà thắng trong một cuộc chiến tranh, và chỉ khi đó hòa bình mới có mặt. Nhưng thưa quý vị, đạo của Phật không cho điều đó là chính xác. Bởi vì người ta không thể nào chuẩn bị chiến tranh để mưu cầu hòa bình. Người ta không thể nào gặp được hòa bình chân thật với cái tâm niệm dẫm đạp kẻ khác xuống bằng tất cả sức mạnh của mình để mà đi tới. Hòa bình chỉ có theo Phật là hòa bình từ ở cái tâm thức của mỗi con người. Cho nên người Phật tử không ngồi đó mà kêu gào hòa bình ở đến kẻ khác. Người Phật tử bắt đầu đi tìm kiếm hòa bình từ ngay ở đến bản thân của mình, từ ngay ở đến tâm niệm của mình. Làm sao mình có hòa bình khi mà tâm mình bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa hận thù, chỉ muốn chém giết cho hạ cơn tức giận? Làm sao có hòa bình khi mà ngay trong gia đình của mình đó, vợ chồng đêm ngày cũng gây gỗ với nhau, để được cuối cùng nhìn nhau với kẻ thù chỉ không còn là vợ là chồng, là yêu thương thuộc nào nữa cả. Làm sao có hòa bình khi mà bạn bè anh em vẫn chỉ muốn hãm hại lẫn nhau không thôi? Cho nên hòa bình trong đạo của Phật mà nói phải bắt đầu từ ở nơi mỗi con người, từ ở cái tâm niệm hòa bình của mình. Và đây là câu tuyên bố của đạo Phật: tâm bình thì thế giới bình. Người ta không thể đem một cái tâm hồn chiến tranh thù hận để mà đi cầu hòa bình cho kẻ khác. Người ta không thể nào đem một cái tâm hồn đầy thù hận mà mưu cầu hòa bình. Chỉ có một trái tim hòa bình mới có thể xây đắp hòa bình cho thế giới. Và đó chính là cái điều mà đạo Phật kêu gọi ở mỗi con người sống ở trên mặt đất này. Hãy là những con người mang cái trái tim hòa bình, để ở đó chỉ có yêu thương mà không có thù hận. Và cũng chỉ có những trái tim như vậy mới có thể đóng góp để xây dựng cái nền hòa bình ở trên thế gian này. Bao nhiêu hiệp ước hòa bình đã được ký kết, mà tại làm sao chiến tranh vẫn tiếp tục mở rộng hết chỗ này chỗ khác? Thưa quý vị, đó là bởi vì người ta chỉ nói về hòa bình ở đến cửa miệng, người ta chỉ viết ra hai chữ hòa bình ở đến giấy tờ, còn từ trong trái tim của mình hai chữ hòa bình hoàn toàn vắng mặt. Cho nên cầu nguyện cho hòa bình thế giới, người Phật tử không ngồi đó mà kêu gào, không ngồi đó mà nhắm mắt cầu nguyện, mà người Phật tử nỗ lực tu tập để mà chuyển hóa tất cả những hạt giống hận thù xấu ác ở nơi chính tâm hồn của mình, để nuôi lớn tình yêu ở nơi trái tim, để nuôi lớn cái tâm niệm hòa bình ở nơi chính mình. Và đó mới chính là cái nền tảng chân thật cho nền hòa bình của thế giới, cho sự an lạc của tất cả muôn loài. Kính thưa quý vị, năm mới mới vừa đi qua mấy ngày, hướng về một cái quãng đường trên dưới 365 ngày trước mắt, chúng ta thực sự không có mong ước nào hơn. Mong cho tất cả quý vị ai ai cũng sống được một cuộc sống nhẹ nhàng an lạc, mà tròn vẹn tất cả trách nhiệm của mình đối với đời. Không có mong ước nào hơn cho dân tộc bằng mong ước cho dân tộc được tự do, để cho tất cả mọi người ở trên quê hương Việt Nam ai cũng sống với tất cả cái phẩm giá của một con người và của cả một dân tộc đã từng trải qua bao nhiêu những áp bức đọa đày. Và đối với cái thế giới này, chúng ta không mong ước gì hơn mong ước cho thế giới hòa bình bằng chính những cái nỗ lực tu tập để mà chuyển hóa những hạt giống chiến tranh nằm ngay ở nơi mỗi con người chúng ta, và từ đó mà hướng đến tất cả mọi loài, cầu mong cho tất cả đều được an lành. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thấm thoát hoa mai nở vàng, mùa xuân lại đến mây xanh nắng hồng. Lắm tiếng chuông ngân cửa thiền, nhẹ nhàng thanh thoát nhang trầm ngát hương bay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.